suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Trung.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 1, từ câu 18 đến câu 24. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Anh chị em thân mến, ngày 11 tháng 2 năm 2013, Giáo hội bất ngờ đón nhận thông tin Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 từ nhiệm. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, cả giáo hội hướng về nhà nguyện Sistine để trông chờ ai sẽ là người lãnh đạo con thuyền giáo hội. Cuối cùng Hồng Y Jorge Maria Bergoglio đã được bầu chọn làm giám mục Roma với tước hiệu Francisco. Các biến cố trong cuộc đời Thánh Giuse đều đến trong giấc mộng. Đó là khi được tin Đức Maria thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, rồi việc đưa hài nhi Giêsu trốn sang Ai Cập. Từ biến cố thiên sứ truyền tin cho Đức Maria cho đến cuối sách Tin Mừng, Thánh Giuse dường như không nói lời nào. Là một người sùng tín luật Môsê, ông Giuse muốn hủy bỏ sự ràng buộc hôn nhân với người ông nghi ngờ đã phạm luật cách nghiêm trọng. Thường người ta làm việc này cách công khai, nhưng ông Giuse lại chọn cách ra đi âm thầm. Tuy nhiên, tất cả những gì Thiên Chúa muốn thì ông Giuse đều thực hiện mau mắn và trọn vẹn. Qua đó, Thánh Giuse trở thành mẫu gương tinh thần lắng nghe và sẵn sàng thực thi ý Chúa. Đời sống tương quan của mỗi người chúng ta đối với Chúa đôi khi còn là sự mặc cả, tính toán. Chúng ta có sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong những biến cố buồn vui của cuộc sống hay không? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng nội tâm, để chúng con có thể nhận ra tiếng Chúa và biết thực thi ý Chúa trong mọi sự. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Di An.
Tin Vatican. Khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội là ngôi nhà của niềm vui. Sứ điệp Kitô giáo được gọi là phúc âm, nghĩa là tin vui, là loan báo niềm vui cho mọi người. Giáo hội không phải là nơi trú ngụ của những người buồn sầu. Giáo hội là ngôi nhà của niềm vui. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật thứ ba mùa vọng hôm 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở mọi người rằng, ngày hôm nay còn được gọi là ngày Chúa Nhật, hãy vui lên. Phụng vụ tràn đầy lời mời gọi hãy vui lên để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh với niềm hân hoan được đổi mới. Tuy nhiên, niềm vui phúc âm không phải là bất cứ niềm vui nào. Đó là niềm vui vì biết rằng mình được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương. Bài đọc trong sách tiên tri Isaiah cho chúng ta biết về Thiên Chúa là đấng đến cứu rỗi chúng ta và nâng dậy những ai tuyệt vọng. Tuy nhiên, dù những giới hạn và thất vọng của chúng ta có to lớn thế nào, chúng ta cũng không được phép trở nên yếu nhược và dao động khi đối mặt với khó khăn và yếu đuối. Trái lại, chúng ta được kêu gọi trở nên mạnh mẽ để có đôi bàn tay cứng cáp, đầu gối vững vàng và lòng can đảm để không sợ hãi, vì Thiên Chúa chúng ta luôn tỏ lòng thương xót cao cả của người. Được người cứu giúp, chúng ta có thể bắt đầu lại, có thể vượt qua buồn thương và nước mắt để hát lên một bài ca mới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, niềm vui Kitô giáo cũng như niềm hy vọng đặt nền tảng trên lòng thành tín của Thiên Chúa trong niềm tin tưởng chắc chắn, người luôn giữ lời đã hứa. Isaiah kêu gọi những ai lầm lạc, những ai tuyệt vọng, hãy tin tưởng vào sự thành tín của Chúa, vì ơn Chúa cứu rỗi sẽ nhanh chóng đến trong cuộc đời họ. Những ai tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ cảm nghiệm một sự bình an trong tâm hồn mà không ai và không có gì có thể lấy đi được. Niềm vui của chúng ta là Chúa Kitô. Có thể nói rằng, một Kitô hữu buồn là người ở xa Chúa Kitô. Nhưng chính vì vậy, chúng ta không được để họ cô đơn, nhưng phải cầu nguyện cho họ và giúp họ cảm nghiệm sự ấm áp của cộng đoàn. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha kêu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta nhanh chân bước đến Bethlehem để gặp hài nhi được sinh ra cho chúng ta là đấng đem ơn cứu rỗi và niềm vui cho mọi người. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào mừng các nhóm hành hương khác nhau, trước hết là các thiếu nhi ở Roma. Theo một truyền thống từ lâu đời, các em đến quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng, đem theo tượng Chúa Hài Đồng trong máng cỏ để Đức Thánh Cha làm phép. Đức Thánh Cha nói, các con thân mến, khi các con cầu nguyện trước hang đá Giáng sinh của các con, hãy nhớ cầu nguyện cho cha, và cha cũng nhớ cầu nguyện cho các con. Cảm ơn các con, chúc các con lễ Giáng sinh hạnh phúc. Đức Thánh Cha cũng chào mừng những người hành hương từ Roma và từ khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là những người hành hương từ Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành, hạnh phúc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm bệnh xá nhi đồng tại Vatican. Sáng 14 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm bệnh xá nhi đồng Thánh Marta gần nhà trọ nơi ngài cư ngụ. Đến nơi vào lúc gần 12 giờ, Đức Thánh Cha đã được mọi người tiếp đón nồng nhiệt. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, nữ tu Antonietta Colacchi, dòng nữ tử bác ái, bệnh xá trưởng, đã nhắc lại lai lịch của cơ sở này, được Đức Pio thứ 11 thành lập cách đây hơn 90 năm, tức là vào năm 1922, sau Thế chiến thứ nhất, và được giao cho các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo đảm trách. Cho đến nay, hàng ngàn trẻ em đã được giúp đỡ với sự cộng tác của các bác sĩ và nhân viên y tế khác, cũng như những người thiện nguyện. Bệnh xá này chuyên săn sóc các trẻ sơ sinh, con của những người ngoài Liên hiệp Âu Châu, phần lớn là Mỹ Châu Latin và Bắc Phi. Các em được trợ giúp các vật dụng cần thiết, cũng như săn sóc về y khoa và nâng đỡ tâm lý. Ngoài ra, bệnh xá cũng tổ chức những ngày nghỉ mùa hè ở biển và phân phát miễn phí các xe chở các em, y phục và đồ chơi. Năm ngoái, có khoảng 360 gia đình thuộc nhiều nước và nhiều tôn giáo được tiếp đón và săn sóc tại bệnh xá Thánh Marta ở Vatican. Mới đây, có 27 gia đình đến từ Ai Cập, 20 gia đình đến từ Maroc, 10 gia đình từ Libya sau mùa xuân Ả Rập và phần lớn là người Hồi giáo. Cũng có các gia đình đến từ Moldavia, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Một bà mẹ người Peru có người con nhỏ đang được trợ giúp đã đại diện mọi người khác chào mừng Đức Thánh Cha và kể lại những may mắn vì được trợ giúp tại bệnh xá này và cảm ơn Đức Thánh Cha vì cuộc viếng thăm. Bà gọi đây là món quà Giáng sinh đẹp nhất mà những người ở đây có thể nhận được. Các em cũng tặng Đức Thánh Cha một bánh sinh nhật với những lời chúc mừng Ngài nhân dịp sinh nhật thứ 77 của Ngài vào thứ Ba, 17 tháng 12. Sau khi viếng thăm bệnh xá, Đức Thánh Cha đã gặp chung tất cả mọi người, gồm 800 người, các em và gia đình, các nhân viên, bác sĩ, y tá và những người thiện nguyện tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo thăm nước Nga. Hôm thứ Bảy 14 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo, đã bắt đầu chuyến viếng thăm nước Nga kéo dài 5 ngày. Chuyến viếng thăm này được coi là một mốc quan trọng trên lộ trình hướng tới hòa giải giữa hai giáo hội công giáo và chính thống giáo Nga. Đức Hồng Y Koch sẽ lưu lại Saint Petersburg và Moscow thăm viếng các cộng đồng công giáo nhỏ tại đây, đồng thời gặp gỡ các giám mục, linh mục và chủng sinh chính thống giáo Nga. Vào ngày cuối cùng của cuộc thăm viếng, ngày 18 tháng 12, Đức Hồng Y Koch sẽ hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga. Tại ngôi nhà thờ chính tòa lịch sử của Moscow, nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, Đức Hồng Y Koch cũng sẽ gặp Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga, cùng với trưởng giáo chủ Hilarion Anfeyev, Chủ tịch Ban Đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Nga. Cùng đi với Đức Hồng Y Koch có cha Hasin Destivel, dòng Đa Minh, nguyên quản nhiệm Vương cung Thánh đường Thánh Katarina ở Saint Petersburg và hiện đứng đầu văn phòng liên lạc với giáo hội chính thống Nga thuộc Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo. Ngoài các cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Koch cũng sẽ chủ trì một hội nghị về các quan hệ giữa công giáo và chính thống giáo, từ sau công đồng Vaticano đệ nhị tại Viện Thần học Saint Petersburg và đến thăm tu viện Alexander Nevsky, nhân dịp kỷ niệm 300 năm thánh hiến tu viện vào năm nay. Cuối cùng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo sẽ chủ sự lễ kỷ niệm năm thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Katarina ở Saint Petersburg. Cần nhắc lại rằng, hồi tháng 3 năm 2011, Đức Hồng Y Koch đã gặp Đức Thượng Phụ Kirill lần đầu tiên tại Moscow. Ngài bày tỏ sự hài lòng về việc các lãnh đạo của hai giáo hội đều có cùng một quan điểm về các vấn đề luân lý. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hiệp lực bài trừ nạn buôn người. Trong buổi tiếp kiến 17 tân đại sứ sáng 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính quyền và những người thiện chí hợp lực để chống lại nạn buôn người. Trong số 17 vị đại sứ mới cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư có các đại sứ Na Uy, Đan Mạch, Jordani, Pakistan, Uganda, Kuwait, Sierra Leone, Algeria và cả đại diện của chính quyền Palestine nữa. Theo thông lệ, các vị đại sứ cạnh tòa thánh thường trú tại Roma được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, còn các vị không thường trú thì được Ngài tiếp kiến chung. Trong lời chào mừng của các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha đặc biệt chia sẻ mối quan tâm sâu đậm của Ngài về nạn buôn người, một hình thức nô lệ mới ngày càng lan tràn, có liên hệ tới mỗi nước, kể cả những nước phát triển nhất và liên quan tới những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội như các phụ nữ, thiếu nữ, trẻ em nam nữ, người khuyết tật và những người nghèo nhất. Đức Thánh Cha nói, Nơi họ, các tín hữu Kitô đặc biệt nhận thấy tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô là đấng tự đồng hóa với những kẻ bé mọn và túng thiếu nhất. Những người khác tuy không tham chiếu một tín ngưỡng tôn giáo, nhưng nhân danh tình người chung, họ cũng cảm thương đối với những đau khổ và dấn thân giải thoát cũng như thoa dịu các vết thương của các nạn nhân. Cùng nhau, chúng ta có thể và phải dấn thân để các nạn nhân được giải thoát và chấm dứt việc buôn bán đáng kinh tởm này. Đức Thánh Cha nhắc đến hàng triệu nạn nhân bị buôn bán để bị khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động. Ngài nói, tất cả những điều ấy không thể tiếp tục. Nó là một sự vi phạm trầm trọng chống lại các nhân quyền của các nạn nhân và là một xúc phạm đến phẩm giá của họ và là một thất bại đối với cộng đồng thế giới. Những người thiện chí, dù có tín ngưỡng tôn giáo hay không, không thể để cho các phụ nữ, những người nam, các trẻ em ấy bị đối xử như đồ vật, bị lường gạt, bạo hành, thường bị bán đi nhiều lần với những mục đích khác nhau, và sau cùng bị giết chết hoặc bị tàn hại về thể lý và tâm lý, để rồi bị gạt bỏ và bỏ rơi. Đó thực là một điều ô nhục. Nạn buôn người thực là một tội ác chống lại nhân loại. Chúng ta phải hiệp sức để giải thoát các nạn nhân và chặn đứng tội ác ngày càng mạnh mẽ, không những đe dọa cá nhân, nhưng cả những nền giá trị nền tảng của xã hội và an ninh, công lý quốc tế, cũng như nền kinh tế, gia đình và chính sự sống chung nữa. Đức Thánh Cha khuyến khích các chính phủ và cộng đồng quốc tế đề ra những biện pháp để bảo vệ các nạn nhân và chống lại nạn buôn người. Ngài nói, để đạt được những kết quả tốt, cũng cần những hoạt động ảnh hưởng trên bình diện văn hóa và truyền thông. Về bình diện này, cần xét mình sâu rộng. Thực vậy, bao nhiêu lần chúng ta để cho một người bị coi như đồ vật, bị bày bán như một sản phẩm, hoặc để thỏa mãn những ước muốn vô luân. Con người không bao giờ phải chịu sự mua bán như một món hàng. Ai sử dụng và khai thác con người dù là gián tiếp thì đồng lõa với tội ác ấy.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 1 tháng Giêng năm 2014 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn hai số. Số 1 và số 2 của Sứ điệp Hòa bình. Trong đó Đức Thánh Cha giới thiệu chủ đề tình huynh đệ của Sứ điệp Hòa bình. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Trong sứ điệp ngày thế giới hòa bình đầu tiên của mình, tôi ước ao gửi đến mọi người, cá nhân cũng như các dân tộc, ước mong về một đời sống được đổ đầy với niềm vui và hy vọng. Trong trái tim của mỗi người nam và người nữ luôn thường trực một nỗi khao khát về một đời sống sung mãn, bao gồm khao khát không thể kìm nén được về tình huynh đệ, vốn là điều lôi kéo chúng ta đến với người khác và giúp chúng ta đối xử với họ không như là kẻ thù hay người đối nghịch, nhưng là như anh chị em được đón nhận và ôm ấp. Vì chúng ta là một hữu thể tương quan, tình huynh đệ là một phẩm chất thiết yếu của con người. Một ý thức sống động về mối tương quan này giúp chúng ta nhìn và đối xử với nhau như là anh chị em đích thực. Không có tình huynh đệ thì không thể xây dựng một xã hội công bình và một nền hòa bình bền vững và viên mãn. Chúng ta nên nhớ rằng tình huynh đệ cách chung được học biết tại gia đình, trên hết là nhờ vào vai trò trách nhiệm và sự nâng đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Đặc biệt là người cha và người mẹ. Gia đình là nguồn mạch của tình huynh đệ, và như thế, gia đình chính là nền tảng và là con đường đầu tiên dẫn đến hòa bình, vì ơn gọi của gia đình chính là thông truyền tình yêu cho thế giới xung quanh. Việc gia tăng về các mối liên hệ, nối kết với nhau và truyền thông trong thế giới hôm nay khiến chúng ta ý thức nhiều hơn về sự hiệp nhất và số phận chung của các quốc gia. Trong sự năng động của lịch sử, trong sự đa dạng của các nhóm chủng tộc, xã hội và văn hóa. Chúng ta nhìn thấy những hạt giống là ơn gọi hình thành một cộng đoàn gồm những anh chị em biết đón nhận và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng ơn gọi này vẫn thường xuyên bị khước từ và lờ đi trong một thế giới bị ghi dấu bởi sự toàn cầu hóa dựng dực. Điều làm cho chúng ta dần quen với sự đau khổ của người khác và khép mình lại. Tại nhiều nơi trên thế giới, những tội ác chống lại những quyền nền tảng của con người dường như không kết thúc, đặc biệt là quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Những thảm cảnh về tệ nạn buôn bán người, mà trong đó đời sống và nỗi tuyệt vọng của người khác là miếng mồi ngon của những kẻ vô đạo đức, là một ví dụ điển hình cho vấn đề này. Cùng với các xung đột vũ trang công khai là một cuộc chiến tranh ít nhìn thấy hơn, nhưng không kém phần độc ác. Đó là các cuộc chiến trong các lĩnh vực kinh tế và tài chánh. Chúng phá hủy cuộc sống, phá hủy gia đình cũng như doanh nghiệp. Toàn cầu hóa, như Đức Thánh Cha Benedicto XVI chỉ ra, làm cho chúng ta trở thành hàng xóm, nhưng không giúp chúng ta trở thành anh chị em của nhau. Nhiều tình huống bất bình đẳng, nghèo đói và bất công không chỉ là dấu chỉ của việc thiếu tình huynh đệ sâu sắc, mà còn là dấu chỉ của sự vắng mặt một nền văn hóa liên đới. Những ý thức hệ mới được đặc trưng bởi sự lan tràn của chủ nghĩa cá nhân, việc tự quay mình là trung tâm và chủ nghĩa tiêu thụ vật chất, làm suy yếu đi các mối tương quan xã hội và làm nảy sinh não trạng thải bỏ, dẫn đến thái độ xem thường và loại bỏ những người yếu đuối nhất và những người bị xem là vô dụng. Trong cách này, sự đồng tồn tại của con người ngày nay càng có xu hướng trở thành một hành vi có qua có lại, đầy thực dụng và ích kỷ. Đồng thời, rõ ràng là hệ thống đạo đức đương đại không có khả năng tạo ra những mối tương quan huynh đệ đích thực, vì tình huynh đệ này không muốn tham chiếu đến một vị cha chung là nền tảng tối hậu giúp nó tồn tại. Tình huynh đệ đích thực giữa con người giả thiết và đòi hỏi một tình phụ tử siêu vượt. Nếu đặt nền tảng trên việc thừa nhận tình phụ tử này, tình huynh đệ nhân loại sẽ được củng cố. Mọi người trở thành một bạn hữu để chăm lo cho người khác. Về số 2, em người đầu. Để hiểu đầy đủ hơn về ơn gọi của con người đối với tình huynh đệ, để nhận ra một cách rõ ràng hơn những cản trở trên bước đường hiện thực hóa ơn gọi này, và để nhận ra những con đường nhằm vượt qua những cản trở ấy, điều quan trọng nhất là chúng ta hãy để cho mình hiểu biết kế hoạch của Thiên Chúa, một kế hoạch được trình bày trong một cách thức trỗi phượt trong Kinh Thánh. Theo tường thuật Thánh Kinh về sáng tạo, tất cả con người có nguồn gốc từ một cha mẹ, Adam và Eva. Đôi bạn được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài. Từ họ, Cain và Abel được sinh ra. Trong lịch sử của gia đình đầu tiên này, chúng ta nhìn thấy nguồn gốc của xã hội và sự tiến triển của các mối tương quan giữa cá nhân và dân tộc. Abel là một người chăn cừu, Cain là một người trồng trọt. Căn tính sâu sắc của họ và ơn gọi của họ chính là anh em, bất chấp sự đa dạng trong hoạt động và văn hóa, trong cách thức họ tương quan với Thiên Chúa và tạo vật. Việc Cain đã giết em mình là Abel cho thấy một thảm kịch của sự khước từ triệt để ơn gọi làm anh em của Cain. Câu chuyện của họ chỉ ra nhiệm vụ khó khăn mà mọi người nam và nữ được mời gọi. Để sống như một, mỗi người phải quan tâm đến người khác. Cain vì không thể chấp nhận việc Thiên Chúa yêu mến Abel hơn, vì Abel đã dâng cho Ngài lễ vật tốt nhất. Đức Chúa đói nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đói nhìn. Cain giận lắm, xa sầm nét mặt, nên đã giết Abel vì ganh tị. Theo cách này, ông từ chối xem Abel là anh em, có mối liên hệ đúng đắn với Abel và sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa bằng cách đón nhận trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ người khác. Khi Thiên Chúa hỏi Cain, em người đâu? Thiên Chúa muốn Cain giải thích điều ông đã làm. Ông trả lời, con không biết, con là người giữ em con hay sao? Sau đó sách thánh nói cho chúng ta biết, ông Cain đi xa khuất mặt Đức Chúa. Chúng ta tự hỏi, đâu là lý do đích thực khiến Cain xem thường mối tương quan huynh đệ, và đồng thời mối tương quan hộ tương và huynh đệ nối kết ông với em mình là Abel. Chính Thiên Chúa đã kết án và quả trách Cain vì ông đã thông đồng với sự dữ. Tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Nhưng Cain đã khước từ, ông đồng lõa với sự dữ và quyết định xông đến giết Abel em mình. Như thế là ông xem thường kế hoạch của Thiên Chúa. Và như thế, ông đã phá vỡ lời mời gọi ban sơ của mình để trở nên con cái Thiên Chúa và sống trong tình huynh đệ. Câu chuyện của Cain và Abel dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta có một lời mời gọi huynh đệ, nhưng nó cũng có thể trở thành thảm kịch khi bị phản bội lại lời mời gọi này. Điều này được chứng thực bởi những hành động ích kỷ hàng ngày của chúng ta. Chúng là nguồn gốc của quá nhiều chiến tranh và bất công. Nhiều người nam và người nữ đã chết dưới bàn tay của anh chị em mình. Những người không có khả năng để nhận ra nơi người khác như chính họ là, nghĩa là như là những cụ thể được dựng nên trong mối tương quan với người khác, trong sự hiệp thông và trao bàn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là số 1 và số 2 của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Trong một thời sự ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe tiếp số 3 và số 4. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Chúng ta đừng mệt mỏi canh chừng tư tưởng và thái độ của chúng ta để nếm hưởng trước ngay từ bây giờ sự nồng ấm và ánh quang rạng ngời của tôn nhan Thiên Chúa, đấng mà chúng ta sẽ chiêm ngưỡng với tất cả sự sung mãn trong đời sống vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư 11 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông. Phần lớn các tín hữu hiện diện là người Ý thuộc rất nhiều hội đoàn và phong trào, đồng nhất là nhóm 3.000 người thuộc hội Avis hiến máu ở miền Basilicata dưới sự hướng dẫn của Đức cha Agostino Superpo, tổng giám mục giáo phận Potenza. Trong số các tín hữu đến từ nước ngoài, đông nhất là nhóm 185 người Pháp, 175 người Tây Ban Nha, cùng với hàng trăm người khác từ Mỹ Châu Latin. Tuy giờ chính thức được ấn định cho buổi tiếp kiến là 10 giờ rưỡi, nhưng từ lúc 9 giờ 45, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại quảng trường trên chiếc xe Jeep mui trần màu trắng, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Trong bài giáo huấn sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về đức tin và ngài quảng diễn đề tài "Tôi tin sự sống đời đời, sự phán xét". Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến chào anh chị em. Tôi muốn bắt đầu loạt cuối cùng trong các bài huấn giáo về sự tuyên xưng đức tin của chúng ta và bàn về câu "Tôi tin sự sống đời đời". Đặc biệt, tôi nói về sự phán xét chung. Về vấn đề này, chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng theo Thánh Matthew: "Bấy giờ Chúa Kitô sẽ ngự đến trong vinh quang cùng với các thiên thần của Ngài, và mọi dân nước sẽ tập họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ phân họ như người mục tử tách chiên ra khỏi dê và đặt chiên ở bên phải, còn dê ở bên trái. Và những người này sẽ ra đi chịu khổ hình đời đời, còn những người công chính được hưởng sự sống đời đời. Khi chúng ta nghĩ đến việc Chúa Kitô tái lâm và cuộc phán xét chung của Chúa sẽ biểu lộ cho đến những hậu quả cuối cùng, điều thiện mà mỗi người đã làm hay đã bỏ sót trong cuộc sống trần thế, chúng ta sẽ thấy mình đứng trước một mầu nhiệm ở trên chúng ta mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Một mầu nhiệm tự nhiên gợi lên trong chúng ta một sự sợ hãi có thể làm cho chúng ta rùng mình. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về thực tại này, thì nó càng mở rộng con tim của Kitô hữu và là một động lực mạnh mẽ mang lại an ủi và tín thác. Về vấn đề này, chứng tá của các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi âm vang đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thực vậy, trong các buổi cử hành và kinh nguyện, các cộng đồng ấy thường kèm theo lời hô Maranatha, một thành ngữ gồm hai lời bằng tiếng Aram, tùy theo cách tung hô, thành ngữ này có thể hiểu như một lời cầu khẩn, lạy Chúa xin hãy đến, hoặc như một lời xác tín chắc chắn được đức tin nuôi dưỡng. Đúng vậy, Chúa đang đến, Chúa đang ở gần. Đó là một lời thốt lên, trong đó có tột đỉnh mặc khải của Kitô giáo và cuối sự chiêm ngắm tuyệt vời mà sách khải huyền của Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta. Trong trường hợp ấy, chính giáo hội hôn thê, nhân danh toàn thể nhân loại và trong tư cách là người đầu tiên, ngỏ lời với Chúa Kitô, vị hôn phu mà giáo hội chờ mong, giờ được vòng tay của Chúa ấp ủ, vòng tay này là cuộc sống sung mãn và tình thương. Nếu chúng ta nghĩ đến sự phán xét chung trong viễn tượng ấy, thì mọi sợ hãi và chao đảo sẽ biến đi và nhường chỗ cho sự chờ đợi và niềm vui sâu xa. Đó chính là lúc chúng ta sẽ được coi là sẵn sàng mặc lấy vinh quang của Chúa Kitô như một áo cưới và được dẫn đến bàn tiệc, là hình ảnh sự hiệp thông trọn vẹn và chung kết với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, một lý do tín thác thứ hai được trao tặng cho chúng ta qua nhận xét, theo đó, trong lúc phán xét, chúng ta sẽ không bị bỏ rơi một mình. Chính Chúa Giêsu theo tin mừng theo Thánh Matthew, đã báo trước rằng, vào thời sau hết, những người đã theo Chúa sẽ nhận chỗ của mình trong vinh quang của Chúa để cùng Ngài xét xử. Rồi Thánh Phaolô Tông Đồ, khi viết cho Cộng đoàn Corinto, đã quả quyết rằng, anh chị em không biết rằng các thánh sẽ xét xử thế gian sao? Phương chi là những sự đời này. Thật là đẹp khi biết rằng, trong tình trạng đau thương ấy, ngoài Chúa Kitô là đấng bào chữa, là trạng sư của chúng ta nơi Chúa Cha, chúng ta còn có thể trông cậy nơi sự chuyển cầu và nơi lòng nhân từ của bao nhiêu anh chị em lớn hơn đã đi trước chúng ta trong hành trình đức tin, đã hiến mạng sống vì chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta một cách khôn tả. Các thánh đang sống gần nhan Thiên Chúa trong ánh quang vinh hiển của Ngài, các vị đang cầu cho chúng ta là những người đang còn sống trên trái đất này. Xác tín đó gợi lên nơi chúng ta niềm an ủi dường nào. Giáo hội thực sự là một người mẹ, và như một người mẹ, giáo hội tìm thiện ích của các con cái, nhất là những người ở xa xăm hơn và sầu khổ, để họ tìm lại được sự sung mãn trong thân thể vinh quang của Chúa Kitô với tất cả các chi thể của giáo hội. Một gợi ý sau cùng được tin mừng theo Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta, trong đó có khẳng định rõ ràng rằng, Thiên Chúa đã không sai con một của Ngài đến trần thế để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu thoát. Ai tin nơi Ngài thì không bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì đã không tin nơi con duy nhất của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là sự phán xét chung ấy đang diễn ra, đang bắt đầu bây giờ qua dòng cuộc sống của chúng ta. Phán quyết ấy được tuyên bố trong mọi lúc của cuộc sống, xem xét chúng ta có đón nhận trong đức tin ơn cứu độ đang hiện diện và hoạt động trong Chúa Kitô hay không, hoặc chúng ta không tin tưởng gì, với hậu quả là chúng ta co cụm vào mình. Nếu chúng ta khép kín đối với tình thương của Chúa Giêsu, thì chính chúng ta tự kết án mình. Ơn cứu độ là cởi mở đối với Chúa Giêsu và chính Ngài cứu vớt chúng ta. Nếu chúng ta là người tội lỗi và tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, chúng ta hãy xin lỗi Chúa và nếu chúng ta đến cùng Chúa với ước muốn nên tốt lành, thì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Nhưng để được như vậy, thì chúng ta phải cởi mở đối với tình thương của Chúa Giê-xu, tình thương mạnh hơn mọi sự khác. Tình thương của Chúa Giê-xu thật là lớn lao, tình thương của Ngài là lòng từ bi, là lòng tha thứ. Nhưng ta phải cởi mở đón nhận, và cởi mở có nghĩa là thống hối, là xưng thú những gì không tốt mà chúng ta đã làm. Chúa Giê-xu đã và tiếp tục hiến thân cho chúng ta, để cho chúng ta được tràn đầy lòng từ bi và ơn thánh của Chúa Cha. Vì thế, có thể nói, chính chúng ta có thể trở thành người phán xét chính mình, tự kết án mình và loại mình ra khỏi tình hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em, với sự cô độc sâu đậm và buồn thảm từ đó mà ra. Vì vậy, chúng ta đừng mệt mỏi canh chừng tư tưởng và thái độ của chúng ta, để nếm hưởng trước ngay từ bây giờ sự nồng ấm và ánh quang rạng ngời của tôn nhan Thiên Chúa, đấng mà chúng ta sẽ chiêm ngưỡng với tất cả sự sung mãn trong đời sống đời đời. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục tại tòa thánh lần lượt tóm tắt bài này bằng các thứ tiếng khác nhau, và cả những lời chào và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Ngài mời gọi họ trong mùa vọng này, hãy chuẩn bị tâm hồn để vui mừng đón nhận Chúa cứu thế đến trong đời sống bản thân và trong gia đình. Với các tín hữu nói tiếng Ý hiện diện đông đảo tại quảng trường, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các phái đoàn do các giám mục giáo phận liên hệ hướng dẫn. Ngài cũng chào thăm các binh sĩ đến từ Bene và Lamezia Terme, Nam Italia, các lính cứu hỏa đến từ Pescara. Ngài chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha cũng gửi sứ điệp nhân lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Qua đó, Ngài mời gọi các tín hữu thuộc đại lục này, hãy noi gương Mẹ Maria mở rộng vòng tay đón nhận mọi người, nhất là những người di dân, những người nghèo khổ và những người ở ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha nói, ngày mai, nghĩa là ngày 12 tháng 12, là lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của toàn thể Mỹ Châu. Nhân dịp này, tôi muốn chào thăm tất cả các anh chị em thuộc đại lục này, và tôi nghĩ đến Đức Mẹ ở đồi TBA. Khi hiện ra với Thánh Juan Diego, khuôn mặt của mẹ là khuôn mặt của một phụ nữ Lai, và áo của mẹ đầy những dấu hiệu của nền văn hóa thổ dân. Giống như Chúa Giê-xu, mẹ Maria gần gũi các con cái của mẹ như một người mẹ yêu thương, tháp tùng hành trình của con cái, chia sẻ vui mừng và hy vọng, đau khổ và lo âu của những người của Thiên Chúa được kêu gọi trở nên thành phần của mọi dân tộc trên trái đất. Sự xuất hiện của ảnh Đức Mẹ in trên áo khoác của Thánh Juan Diego là một dấu hiệu ngôn sứ nói lên vòng tay của mẹ Maria, vòng tay ôm lấy mọi người dân của các lãnh thổ Mỹ Châu rộng lớn, những người đã và sẽ sống tại đó. Vòng tay của mẹ Maria chỉ cho thấy con đường luôn là đặc tính của toàn Mỹ Châu, đó là phần đất nơi các dân tộc khác nhau có thể chung sống, một phần đất có khả năng tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn. Từ lúc sinh ra cho đến tuổi già, có khả năng đón nhận những người di dân cũng như những người nghèo và những người ở ngoài lề xã hội trong mọi thời đại. Đó là một phần đất quảng đại. Đó chính là sứ điệp của Đức Mẹ Guadalupe, và cũng là sứ điệp của tôi, sứ điệp của giáo hội. Tôi nhắn nhủ tất cả mọi người dân ở Mỹ Châu hãy mở rộng vòng tay như Đức Trinh Nữ Maria với tình yêu thương và dịu dàng. Anh chị em toàn Mỹ Châu thân mến, tôi cầu nguyện cho anh chị em và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Ước gì niềm vui phúc âm luôn ở trong tâm hồn anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 40.000 tín hữu hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư 11 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Trần Đức Anh thực hiện tại Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về lời nói mách lại. Lời nói mách lại, một loại ngôn từ thoạt mới nghe, chúng ta lầm tưởng là xây dựng, yêu thương, giúp đỡ. Nhưng đó là những trái táo được tẩm thuốc độc, trông đẹp và hữu ích. Sức công phá của nó chậm, nhưng sự hủy hoại thật khó lường. Đó là những lời lặp lại cho đương sự nghe những lời của kẻ khác nói xấu về họ. Chuyện này thường xảy ra với những người thân quen, những người có cảm tình với mình, về phe mình, hay ngay cả là người thương yêu mình nữa. Có thể họ không biết được hệ quả của những gì họ làm, vì họ làm với thiện chí giúp người kia hay để tỏ sự thân tình. Ví dụ như họ nói, chị A nói với chị rằng, em là người ích kỷ và kiêu căng không ai bằng. Hoặc, em phải cố gắng hơn, người ta chê em là nhu nhược và thiếu suy nghĩ đó. Lời mách lại có khi chỉ là cách mượn lời của kẻ khác để khỏi trực tiếp nói lên ý kiến của mình. Điều này có thể tích cực, nhưng có khi chứng tỏ sự thiếu thẳng thắn, dũng cảm. Lặp lại có khi do vô tình, nhưng cũng có người ngầm ý gây chia rẽ giữa những thành viên trong cộng đồng. Có lẽ trong nhiều trường hợp, tốt hơn chúng ta cần làm sáng tỏ những lời lặp lại này cho ra lẽ, để không còn ai núp sau lưng để ngầm gây tổn hại, gây nghi ngờ, chia rẽ. Để minh họa, tôi xin kể một kinh nghiệm thực tế. Có người tạm gọi là bạn thân nói với tôi là người khác nói. Tôi đã bảo với người ấy là sẽ đối diện để hỏi trực tiếp xem sao, thì người mách lại ấy khuyên tôi nên thôi. Và rốt cuộc, tôi khám phá ra rằng, chính đương sự đã nói những lời ấy, chứ không phải người khác. Thoạt nghe, chúng ta thường thầm cảm ơn người đã cho chúng ta biết tin, và có khi còn than thở tâm sự, dạy bài nhiều điều khác với họ. Nhưng những lời trên sẽ dần dà thấm vào người nghe, làm cho người nghe nghĩ ngợi, cảm thấy tức giận, buồn, có ác cảm, hay trầm trọng hơn là cảm thấy ghét những người đã nói những lời đó. Và từ đó, cảm xúc và sự suy nghĩ của họ đã đổi hướng. Hệ quả là họ có thể nói hay làm những hành vi thù địch với những người kia. Buồn bực, tức tối, trách cứ, tránh né, bất mãn, hờn giận. Nhiều lúc có những hành động cụ thể như đi nói xấu ngược lại về người kia, gây gỗ, nói móc, xa lánh, vân vân. Tất cả những gì xảy ra sau đó đều không có lợi, nhất là với người nghe mách lại. Điều mà chúng ta cần lưu tâm là phải nghe đâu để đó, đừng nói lại cho nạn nhân biết được thì hay hơn. Mối tương quan của họ sẽ không có những bóng mây mờ hay khói độc của những lời mách lại kia làm ô nhiễm đầu óc và cảm xúc của họ. Họ sẽ đối xử với nhau khách quan hơn. Biết đâu, nhiều khi người kia chỉ vì yếu đuối, vì vô tình hay lỡ lời mà đã nói những điều tiêu cực đó. Vậy chúng ta cần chú ý những điểm sau đây khi mách lại. Thứ nhất, nếu là những lời tích cực nghe được, thì chúng ta nên nói lại để động viên, thêm phấn khởi cho người nghe. Thứ hai, nếu đó là những lời tiêu cực, tốt hơn là khi nghe về ai, chúng ta nghe rồi quên đi, không nhắc lại mắt lại, không thêm bớt, không hùa theo. Kín đáo, ít nói và cẩn trọng, luôn có lợi không những cho người khác mà còn cho cả bản thân mình nữa. Việc nghe đi rồi kể lại không đem lợi gì cho ai cả. Nếu đó là lời tiêu cực, chắc chắn sẽ gây hại cho đối tượng của câu chuyện. Đồng thời, người đưa chuyện cũng tự làm giảm giá trị mình. Hơn nữa, những chuyện riêng tư thường cuốn hút nhiều người nghe, tác hại sẽ tăng theo cấp số nhân, và sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho cả ba bên, người nghe, người nói và người bị nói. Trong nhiều trường hợp, lắm khi tôi nghĩ rằng, có lẽ điếc như chú ếch rơi xuống giếng nọ mà có lợi hơn chăng. Vậy tại sao chúng ta hay có thói quen ngồi lê mách lẻo? Tại sao chúng ta làm như vậy? Chúng ta có thể làm gì để khắc phục tật xấu này? Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp với các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mùa Giáng sinh như càng trở nên lạnh giá hơn đối với cậu thiếu niên 15 tuổi, khi cậu ta ao ước có một khẩu súng nước mới, nhưng bố mẹ cậu lại bảo không đủ tiền. Cậu ngồi ủ rũ cạnh lò sưởi, tự cảm thấy thương thân, chờ người bố lại gần hỏi chuyện như ông ta vẫn làm mỗi khi thấy cậu ta buồn. Nhưng ông bố hình như quên bén mất cậu ta và mãi lo thu dọn vài thứ như chuẩn bị ra ngoài. Cậu bé cũng chẳng bận tâm đến hành động của bố mình, cậu ta còn đang bận với nỗi đau khổ và bực bội. Mặt cậu bé xị ra khi người bố bảo rằng cậu mặc ấm và đi ra ngoài với ông ta. Ra đến ngoài, cậu ta càng thất vọng hơn khi nhìn thấy chiếc ô tô tải cũ của người bố đã được chuẩn bị sẵn. Thế nghĩa là chuyến đi sẽ không nhanh như cậu ta hy vọng. Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, cậu ta hỏi về mục đích của chuyến đi. Người bố cho biết họ sẽ đến nhà bà quá Maria để mang cho họ ít củi. Bà quá Maria sống cách nhà cậu khoảng 3 km. Chồng bà ấy mất năm ngoái và bà ta có 3 đứa con. Đứa lớn nhất mới 8 tuổi. Học cùng trường với cậu bé. Trong kho có rất nhiều củi người bố mua dự trữ. Ông ta bắt cậu bê củi chất đầy xe, tới mức cậu ta cảm tưởng chiếc xe sắp lật. Sau cùng, ông bố còn cố chất thêm lên xe 2 túi bột mì và thịt đông lạnh. Cuối cùng, ông ta chất thêm một cái túi khác nhỏ hơn đựng giày. Người bố nói như giải thích với cậu rằng, bọn trẻ nhà bà Maria hỏng hết giày rồi, chúng ta sẽ mang thêm một ít kẹo nữa, sẽ không phải là Giáng sinh nếu trẻ con không có quà. Giờ thì cậu bé đã hiểu, nhưng cậu ta cảm thấy ấm ức vì cậu biết gia đình của mình cũng chẳng giàu có gì. Bây giờ
lại càng thảm hơn, đến trong kho cũng chỉ còn một ít củi. Bố mẹ còn không có đủ tiền mua cho cậu một khẩu súng nước, thế thì tại sao bố còn mua kẹo và giày cho bọn trẻ nhà bà quá Maria? Cuối cùng thì cũng tới nơi. Người bố dỡ củi và các túi lớn trên xe xuống một cách lặng lẽ hết sức có thể. Khi bà quá ra mở cửa, cậu bé nhìn thấy những đứa trẻ quấn chăn quanh người và ngồi co ro cạnh cái lò sưởi với ngọn lửa bé tí tẹo. Chúng tôi mang tới đây vài thứ, người bố nói và bắt đầu bê mọi thứ vào nhà. Cậu bé để túi bột mì lên bàn. Bà Maria mở túi giày một cách ngần ngại và lấy ra từng chiếc một. Có một đôi giày cho bà Maria và ba đôi cho ba đứa trẻ. Bà Maria cắn chặt môi rồi òa lên khóc. Bà nhìn người bố chăm chú rồi nhìn cậu bé. Bọn trẻ bắt đầu cười khúc khích khi người bố cho chúng kẹo. Quý vị và các bạn thân mến, theo lẽ bình thường, chúng ta luôn có thái độ cân nhắc trước khi cho đi bất cứ một giá trị vật chất nào. Đó là vì chúng ta luôn có khuynh hướng bảo vệ những tài sản sở hữu của mình, không muốn cho nó bị hao mòn, giảm sút. Chúng ta sợ rằng nếu cho đi quá nhiều thì có một lúc nào đó ta chẳng còn gì. Chưa kể đến một khía cạnh tâm lý khác mà qua nghiên cứu của các nhà khoa học tâm lý cũng cho biết, đó là con người ta có khuynh hướng thích làm việc thiện khi mình đang đứng ở một vị trí cao hơn người đang cần mình giúp đỡ. Người ta đặt hai thùng tiền xin cứu trợ ở hai vị trí khác nhau và quan sát thấy, thùng tiền ở vị trí thấp hơn tư thế người bỏ tiền sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Thực tế khi đi làm việc thiện, ít nhiều chúng ta cũng mang trong mình cái tâm thế mình là người may mắn hơn, cuộc sống của mình hoàn hảo hơn. Chúng ta khó có thể hứng thú để giúp đỡ người khác khi mình đang lâm hoàn cảnh nhà tan cửa nát, gia đình gặp phải cơn khốn khó, bản thân gặp nhiều thất bại, đau buồn. Vì thế, tâm trạng bực bội khi nhìn thấy người bố cắt xén phần tài sản đã quá eo hẹp của gia đình mình để giúp mẹ con bà quá của cậu bé là một cảm xúc rất thường tình. Nhưng cho là nhận, khi mở rộng lòng yêu thương người khác, cho dù bằng những giá trị vật chất cụ thể, hay bằng một nụ cười cởi mở, cái bắt tay thân thiện, một lời nói động viên an ủi đối với người khác, chúng ta chẳng những không hề mất đi theo ý nghĩa thông thường, mà thật ra là đang nhận lại rất nhiều trong ý nghĩa nuôi dưỡng được một cuộc sống vui tươi và đầy ý nghĩa. Chính khi chúng ta biết mở lòng yêu thương người xung quanh mình là chúng ta đã chất thêm vào kho tàng của lòng mình những niềm vui bất tận. Có lẽ là trong suốt những năm sau đó, mỗi khi ngồi bên lò lửa mùa Giáng sinh, mỗi khi nhớ lại đêm Giáng sinh 15 tuổi, cậu bé mà bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên, lại cảm thấy rõ niềm vui khi đi cùng ông bố trên đường về nhà. Và anh đã thầm cảm ơn người bố đã cho mình món quà lớn gấp nhiều lần khẩu súng nước mà anh ao ước thời niên thiếu. Vì anh nhận ra rằng, việc thăm viếng và chia sẻ với bọn trẻ nhà bà quá Maria mới là niềm vui thật sự của mùa Giáng sinh. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Đó là lời hát nguyện chúng ta thường lặp đi lặp lại trong mỗi mùa vọng Giáng sinh. Thế nhưng vì những toan tính thiệt hơn, vì lo sợ những thiệt thòi mất mát sẽ xảy đến cho bản thân, nên chúng ta vẫn khép lòng với những người anh em cần giúp đỡ đang sống chung quanh chúng ta. Hãy biết là Chúa không chỉ đến trong đêm Giáng sinh tưng bừng, vui vẻ, mà Chúa đến từng giây phút trong cuộc đời qua những người anh em sống chung quanh chúng ta. Lạy Chúa, để yêu thương chúng con, từ ngôi vị cao sang, Chúa đã xuống thế làm người trong thân phận một hài nhi bé nhỏ, nghèo hèn. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở rộng lòng, chia sẻ tình thương với mọi người, ngay cả khi mình không được may mắn, hạnh phúc, vì một tâm hồn biết yêu thương chính là điều quý giá nhất mà ai trong chúng con cũng có để chia sẻ với anh em của mình. Amen.
Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.